Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự oai nghi của Đấng Christ. Bài 4: Giêsu là Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục với bài học trong Matthew đoạn 16. Khi chúng ta học về lời xưng nhận tại thành Caesarea Philip, tôi nghĩ điều có giá trị nằm ở trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà Chúa Giêsu đã có với các môn đồ khi một vài danh xưng quan trọng về Ngài đã được nhắc đến. Khi Chúa Giêsu đưa ra câu hỏi, theo lời người ta nói thì con người là ai? Và chúng ta đã xem xét danh xưng con người đó. Chúng ta nhớ thể nào dư luận quần chúng đã nói về Chúa Giêsu, họ gán cho Ngài là một vị tiên tri và Ngài đã khoác lấy chiếc áo choàng tiên tri trong chính chức vụ của Ngài. Rồi khi chúng ta nói đến tình trạng thuộc linh xuất sắc của Simon Peter khi ông được Chúa công nhận là bởi sự mặc khải thiêng liêng mới có thể nhìn biết Chúa Giêsu là Đấng Christ, chúng ta đã nhìn thấy cách sử dụng danh xưng quan trọng đó. Rồi ông còn nói thêm vào sự mặc khải đó là Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống. Ngay tại đó, trong cuộc trao đổi ngắn gọn, chúng ta có danh xưng con người, con Đức Chúa Trời, Đấng Christ và tiên tri. Kế đó, khi Chúa Giêsu giải thích cho các môn đồ của Ngài hiểu rõ mọi điều liên quan đến ơn kêu gọi của Ngài trong vai trò của Đấng Messiah, rằng theo chương trình của sự cứu rỗi, Ngài buộc phải lên thành Jerusalem chịu khổ và chịu chết, đến nỗi Peter đã phản ứng dữ dội với ý tưởng đó. Và chúng ta nhớ lại thế nào Peter đã đem Chúa Giêsu riêng ra, ông nắm lấy cơ hội đó mà khuyên lơ Ngài. Matthew đoạn 16 câu 22 chép, Peter bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, cái Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Có một ý tưởng mỉa mai rất sâu sắc ở đây. Simon Peter đã đem Chúa Giêsu riêng ra, quở trách Ngài rằng, Ngài không thể làm việc này, cái Chúa Trời cấm việc đó, còn lâu việc đó mới xảy ra cho Ngài được, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Và chúng ta thấy ông xưng Ngài là Chúa. Như chúng ta đã nói, danh xưng Chúa là danh xưng thứ hai thường được sử dụng nhiều nhất cho Chúa Giêsu trong Tân Ước. Thực vậy, đây là danh xưng được xưng nhận đầu tiên trong Kinh Thánh so với lời xưng nhận của Peter tại thành Caesarea Philip, và tín điều ngắn nhất của Hội Thánh đầu tiên đơn giản là Đức Giêsu là Chúa. Có một cơn khủng hoảng quan trọng trong cộng đồng Cơ Đốc nhân đầu tiên liên quan đến mối liên hệ của Hội Thánh đầu tiên với nhà cầm quyền dân sự, đặc biệt là chính quyền La Mã. Và khi chúng ta đọc từ các trang lịch sử của Hội Thánh, thì chúng ta thấy những mẩu chuyện nói tới sự tuần đạo của các thánh đồ bởi những lần bắt bớ của Nero cùng những hoàng đế sau này của Roma. Một phần của những sự bắt bớ là cuộc tàn sát khủng khiếp các Cơ Đốc nhân trong thế kỷ thứ nhất và thứ nhì. Nhiều Cơ Đốc nhân bị đưa vào các đấu trường với những con sư tử và trong các gánh xiếc, và họ trở thành những đuốc người chiếu sáng trong các khu vườn của Nero vào ban đêm. Hết thảy mọi điều đó dẫn tới việc dấy lên hệ thống thờ lạy hoàng đế ở Roma với một lời tuyên thệ trung thành rất ngắn gọn và đơn giản mà từng công dân trong đế quốc La Mã phải đọc thuộc y như là một công thức, đó là Caesar Curious, và được phiên dịch với ý nói rằng Caesar là chúa tể. Đây là điều mà Cơ Đốc nhân thời ấy không nói đến. Họ chỉ nói rằng, chúng tôi sẵn sàng tôn trọng các bậc cầm quyền dân sự. Chúng tôi sẵn sàng nộp phần mười và nộp thuế cho Caesar. Chúng tôi đảm bảo xe ngựa của chúng tôi chấp hành mọi giới hạn tốc độ trên đường lộ, và chúng tôi sẽ làm hết thảy mọi điều này để trở thành một công dân gương mẫu của Roma. Nhưng có một điều mà chúng tôi không thể nói ra, dù ở riêng tư hay công khai, đó là hai từ Caesar Curious. Bởi vì khi nói ra như thế, chúng tôi sẽ lâm vào tội phản bội toàn cầu bởi vì Chúa của chúng tôi thật sự là Đấng Christ. Chính vì vậy, lời tuyên xưng đức tin đầu tiên trở thành Yesus ho Kyrios, nghĩa là Đức Giêsu là Chúa. Caesar là hoàng đế, Caesar đáng được tôn trọng, Caesar đáng được tuân theo trong các vụ việc dân sự. Nhưng Caesar không thể buộc chúng tôi một lòng trung thành tuyệt đối, bởi vì chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể buộc được chúng tôi điều đó mà thôi. Chúng tôi không thờ lạy Caesar. Polycarp ở tuổi 86, ông là đức giám mục của Smyrna, bị buộc tội phản quốc bởi vì ông từ chối không chịu đọc lời tuyên thệ đó. Và rồi ông bị đưa vào đấu trường trước hàng ngàn khán giả. Các công tố viên của nhà nước La Mã không muốn làm hại ông, họ tôn trọng ông bởi vì ông là một người thật sự đáng kính. Ông là một người thuận theo giới cầm quyền, nhưng ông đã phạm vào một tội, đó là từ chối không chịu nói Caesar là chúa tể. Thậm chí cho tới giây phút cuối cùng, các quan chức của nhà nước vì không muốn Polycarp bị hành hình, cho nên đã cho ông một cơ hội cuối cùng. Họ kêu nài ông rằng, Polycarp ơi, làm ơn hãy đoạn tuyệt, đừng trung thành với Giêsu nữa, hãy nói Caesar là chúa đi, hãy tránh xa những kẻ vô thần kia. Thưa quý vị, điều trớ trêu trong lịch sử đó là tơ đông nhân bị kết án theo chủ nghĩa vô thần bởi vì họ không chịu thờ lại hoàng đế và không thờ lại các nam nữ tà thần của Roma. Và Polycarp, với một thái độ nhân từ, ông đã mỉm cười và nói, nếu đó là tất cả những gì quý vị muốn tôi nói, thì tôi sẽ nói. Rồi ông nhìn lên khán đài, ông nhìn vào những người đại diện của nhà nước La Mã và tôn giáo dân ngoại, rồi nói rằng, hãy tránh xa những kẻ vô thần. Nhưng đó không phải là điều đã có trong tâm trí của họ. Vì vậy họ bảo rằng, làm ơn đi Polycarp, chỉ cần nói Caesar là chúa mà thôi. Thế rồi Polycarp nói, 86 năm, tôi đã trung tín với chúa của tôi. Trong 86 năm, Ngài đã thương xót và đối đãi với tôi cách nhân từ, thì làm sao tôi dám chối Ngài chứ? Và vì câu nói đó, ông đã bị tử hình. Và chúng ta có được câu chuyện nói đến huyết của những người tuồng đạo là hột giống của hội thánh. Có một lời phát biểu thật kỳ lạ trong Tân Ước, có thể nói là khó hiểu đối với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Kinh Thánh chép rằng, không ai xưng Giêsu là Chúa nếu không cảm Đức Thánh Linh. Điều này có vẻ kỳ lạ, vì có những lần mà chính Chúa Giêsu đã nói về những kẻ đưa ra lời tuyên xưng đức tin với tấm lòng không thành thật. Ngài phán rằng, những người này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng thì cách xa ta lắm. Thậm chí Ngài còn phán rằng, vào ngày sau rốt, có nhiều người sẽ đến nói với ta, lạy Chúa, á chúng tôi đã chẳng làm những điều này điều kia trong danh của Chúa sao? Thì Ngài phán với họ rằng, ta sẽ nói với họ, hãy tránh xa khỏi ta không biết các ngươi là con cái của sự bất tuân. Những câu nói này khó mà nghe được. Ở mặt này của Tân Ước chép rằng, không một ai xưng Giêsu là Chúa nếu không cảm Đức Thánh Linh. Và ở mặt kia thì có lời khuyên bảo cảnh cáo về những người ăn nói thật hùng biện mà không thật sự hiểu rõ ý nghĩa của nó. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải hiểu rõ khi Tân Ước chép, không một ai xưng Giêsu là Chúa nếu không cảm Đức Thánh Linh. Chúng tôi hiểu phân đoạn này có hình elip, nghĩa là có một việc phải hiểu theo cách ngụ ý, không được nêu ra trong văn bản và có thể được giải thích rằng không ai xưng Giêsu là Chúa và nói ra câu ấy cách chân thành trừ khi bởi Đức Thánh Linh mà thốt ra. Nhưng có một cách xem xét khác theo ánh sáng của những gì đã xảy ra vào lúc bấy giờ trong lịch sử của Hội Thánh. Đã có một thời kỳ mà áp lực từ nhà cầm quyền dân sự cực kỳ mạnh mẽ, dù là nói hay không nói Giêsu là Chúa, đều có nguy cơ lãnh án tử hình. Nói một cách khác, đã có một thời kỳ mà cái giá treo trên đầu của một người nếu như họ xưng nhận địa vị chủ tể của Đấng Christ, và không ít người xưng ra câu nói đó với tư thế giả hình. Tóm lại, vào thế kỷ thứ nhất và trong thế kỷ thứ hai, thì danh xưng Chúa đã trở thành một danh xưng quan trọng để phân biệt giữa chiên và dê, giữa tín nhân thật và tín nhân giả. Muốn hiểu rõ ý nghĩa của điều này, chúng ta phải xem xét chữ Chúa. Từ ngữ Chúa là chữ Kyrios trong tiếng Hy Lạp. Ở trong Tân Ước, nó được gắn cho ba ý nghĩa, và chúng ít nhiều ở trong tình trạng tăng dần lên theo thứ tự của sự ảnh hưởng. Theo một cách thì chữ Chúa được sử dụng phổ biến, và đó chỉ là cách nói lịch sự. Nó cũng giống như gọi ai đó trong thời đại của chúng ta là Ngài, hay là quý ngài hoặc là thưa ông. Vì vậy, mỗi khi chúng ta thấy từ Chúa xảy ra trong các cuộc trò chuyện được ghi lại trong Tân Ước, thì không nhất thiết chỉ ra ý nghĩa tối hậu của chữ Chúa theo nhận định thông thường của chúng ta ngày nay. Thực vậy, chúng ta thấy có rất nhiều người đến với Chúa Giê-xu và trò chuyện với Ngài, và tất nhiên họ đã gọi Ngài là Chúa. Chúng ta có thể gãi đầu rồi nói, làm sao người ấy biết được nhỉ? Làm sao họ có thể công nhận địa vị Chúa tể của Ngài nhanh đến như vậy? Có thể là họ đã bày tỏ phần kính trọng đối với một rabbi hay một người đàn ông mà bất cứ ai đều có thể sẽ làm cách lịch sự như vậy ở thế kỷ thứ nhất. Bởi vì chữ Kyrios đó có thể chỉ được sử dụng theo ý nghĩa là thưa ông hay thưa ngài. Ngay cả trong Anh ngữ, quý vị cũng có thể nhìn thấy các cấp độ khác nhau trong việc sử dụng những danh xưng thuộc loại tương tự. Nếu chúng ta nói chuyện với một quý ông, khi ông ấy hỏi chúng ta sẽ đáp rằng vâng thưa ông, thì đó chỉ là hình thức ăn nói lịch sự đơn giản. Vì vậy, tôi không ám chỉ rằng người đàn ông mà tôi nói đến nhất thiết phải là một thành viên của quốc hội hay là một người có chức tước đặc biệt nào đó. Ở một số quốc gia khác, ví dụ như Anh Quốc, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể được gọi là ông hay là sir. Khi chúng ta đặt danh xưng đó ở phía trước cái tên của họ, như trong trường hợp của Anthony Eden hay là Laurence Olivier hoặc là Winston Churchill, tên của ông ấy sẽ trở thành là Sir Winston Churchill, Sir Laurence Olivier, Sir Anthony Eden. Nghĩa là chúng ta đang nhắc đến một tước hiệu đáng kính trọng và cao quý hơn. Nói một cách khác, chúng ta sẽ lấy từ ngữ phổ thông là ông hay là sir, và sau đó từ từ gắn nó với một ý nghĩa có cấp độ cao hơn, và đó là cách mà từ ngữ Kyrios được sử dụng trong thế giới của Tân Ước. Cách thứ hai mà trong đó từ ngữ Kyrios được sử dụng ít sắc bén hơn so với ý nghĩa chung chung này. Nó hiện đang chuyển từ mức độ chung chung đến cụ thể, và khi thuật ngữ này thu hẹp xuống đến mức độ thứ hai, thì nó được sử dụng cho một chủ sở hữu nô lệ. Một người đủ giàu có trong thế giới đời xưa, có đủ khả năng để mua nô lệ, được gọi là Kyrios hay Chúa hoặc là ông chủ. Thường khi Tân Ước nói theo cách này, thì chúng ta dịch chữ ấy bằng chữ ông chủ để chỉ về người sở hữu nô lệ. Rồi chúng ta cũng thấy từ ngữ doulos chính là từ tôi tớ hay nô lệ trong Tân Ước. Bất cứ lúc nào chúng ta nhìn thấy từ nô lệ gắn với từ ngữ kyrios, thì nó đang mô tả mối liên hệ giữa một tên nô lệ và người chủ nô của mình. Một nô lệ không giống như một tôi tớ được thuê mướn, mà nô lệ là kẻ được mua lấy và trở thành tài sản của chủ. Và chúng ta thấy cách nói này rải rác khắp trong Tân Ước. Thí dụ như, Phaolô thường giới thiệu mình trong các bức thư gửi cho các hội thánh bằng câu nói rằng, Phaolô, một tôi tớ của Chúa Giê-xu. Không những ông nói tới bản thân ông, mà ông còn nói tới từng cơ đốc nhân khác nữa. Ông nhắc nhở chúng ta rằng, anh em không thuộc về chính mình nữa, anh em đã được mua bằng giá rất cao rồi, anh em là tài sản của Kyrios. Thực sự thì đây là một cách sử dụng kỳ lạ đối với chữ Kyrios. Quý vị cũng có thể nhớ đến cách chơi chữ này trong từ ngữ tiếng Anh, church có nghĩa là hội thánh, hoặc cũng có thể hiểu là nhà thờ. Từ ngữ church trong tiếng Anh được dịch ra từ tiếng Hy Lạp, ecclesia, nghĩa là những kẻ được gọi ra. Chúng ta lấy chữ ecclesia, rồi chuyển nó sang Anh ngữ với chữ ecclesiastical, nghĩa là giáo hội, nhưng gốc của chữ church là một hình thức của chữ Kyrios, đó là chữ Kyrioke. Chúng ta có chữ Church trong tiếng Anh. Nếu quý vị đến xứ Tô Cách Lan, quý vị sẽ không đi đến Church, đến nhà thờ, mà quý vị sẽ đi đến Kirk. Còn ở tại Hà Lan, khi quý vị đi đến nhà thờ, thì chúng ta sẽ gọi là đến Kerk. Còn ở Đức thì chúng ta sẽ đi đến Kirk. Nếu quý vị để ý đến âm thanh của cụm từ Ch, trong các ngôn ngữ khác trở thành âm K, thì quý vị sẽ nhận ra sự liên hệ giữa chúng. Tất cả đều bắt nguồn từ chữ Hy Lạp, Kyrioke. Nó có ý nói đến những kẻ tùy thuộc, hoặc những kẻ có người làm chủ, hoặc họ bị Kyrios sở hữu. Vì vậy, về mặt nguyên ngữ, thì ý nghĩa của chữ Church, tức là hội thánh, được dựng nên bởi tập hợp của những người đã được Chúa chuộc mua và làm tài sản riêng của Chúa. Vì thế, chúng ta là một thành viên của hội thánh vô hình, là thân thể của Đấng Christ, có nghĩa là chúng ta trực thuộc Ngài, là tài sản của Ngài. nhưng đó là ý nghĩa có thứ tự thấp hơn của chữ Kyrios trong Tân Ước. Khi chúng ta lên đến một cấp độ thứ ba và cấp độ cao nhất của việc sử dụng từ ngữ Chúa ở trong Tân Ước, thì hầu như đây là một bước nhảy vọt, vì chúng ta thấy ý nghĩa của từ ngữ này được nâng đến một điểm uy lực cuối cùng, và đó là uy lực được gọi là oai nghi khi sử dụng danh xưng Chúa. Bất cứ khi nào Caesar yêu cầu mọi người phải xưng Caesar Kyrios, thì ông ta không những buộc thần dân trung thành phải xưng ông là Caesar hoặc Sir Caesar hoặc thậm chí là Chúa Caesar, mà ông hiện xưng mình bằng danh xưng có phẩm giá đáng tôn trọng và oai nghi tối thượng mà một vị vua đời này đang muốn xưng nhận về mình. Cũng giống như trong Tân Ước, chúng ta thấy trong Cựu Ước có nhiều danh xưng phong phú và mang tính mô tả được gán cho Chúa Giê-xu. Vì vậy, trong các sách Cựu Ước, có một số tước hiệu cao quý được sử dụng riêng biệt để mô tả Đức Chúa Cha và danh thánh của Đức Chúa Trời. Như quý vị đã biết, danh thiêng liêng của Đức Chúa Trời là Yahweh. Nhưng danh ấy đã được luật pháp của Đức Chúa Trời bảo vệ chống lại sự lạm dụng và sử dụng sai trái. Chúng ta đã bị cảnh cáo rằng, ngươi không được lấy danh Đức Chúa Trời mà làm chơi. Và vì vậy, người Do Thái rất thận trọng để bảo vệ mình, vì e rằng họ sẽ rơi vào chỗ phạm thượng. Chính vì thế, họ muốn sử dụng cái được gọi là nói vòng vo. Ngày nay, cụm từ nói vòng vo là một từ ngữ chẳng đáng giá gì mà chúng ta có trong từ vựng. Nói vòng vo hay nói quanh co, chắc quý vị đều biết nó là như thế nào. Cho nên, ở đây, những gì mà người Do Thái đã nói, ví dụ như khi Matthew nói về các sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về nước trời, ông ghi Chúa Giê-xu phán rằng, nước thiên đàng giống như, còn Luca ghi Chúa Giê-xu phán, nước Đức Chúa Trời giống như. Vậy thì, nước trời giống với nước thiên đàng không? Có phải chúng là một và như nhau không? Thưa, chúng là một và như nhau. Cái khác biệt duy nhất, đó là Luca đang viết cho dân ngoại. Ông không lo về việc sử dụng sai danh của Đức Chúa Trời. Do đó, ông nói một cách thẳng thắn về nước của Đức Chúa Trời. Còn Matthew là người Do Thái, viết cho người Do Thái, cho nên ông cẩn thận bảo vệ danh thánh của Đức Chúa Trời. Thay vì gọi là nước Đức Chúa Trời, thì ông gọi đó là nước thiên đàng. Toàn bộ mục đích của việc nói quanh co hay đi lòng vòng về danh của Đức Chúa Trời là để tránh phạm thượng. Đó là cách mà người Do Thái đưa ra đủ loại danh xưng mà không sử dụng chính xác danh của Đức Chúa Trời. Chúng trở thành những danh xưng thay thế và danh xưng thay thế cao nhất cho danh thánh và thiêng liêng của Đức Chúa Trời là danh xưng Adonai. Adonai là danh xưng mà người Do Thái ưa chuộng để nói về Đức Chúa Trời. Và tước hiệu Adonai là ý muốn nói đến một đấng có chủ quyền tuyệt đối. Đối với tôi, điều rất thú vị đó là người Do Thái cũng có từ ngữ Melech, có nghĩa là vua, để nói về Đức Chúa Trời. Nhưng đó là một danh xưng hơi kém cỏi. Danh xưng Adonai thì cao trọng hơn danh xưng vua. Danh xưng Adonai chỉ về đấng tể trị trên tất cả các vị vua của thế gian. Và chúng ta nhìn thấy điều này được nói đến xuyên suốt trong Cựu Ước. Thí dụ, trong Thi Thiên thứ 8, David bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng câu nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Và chúng ta hiểu rằng, Yahweh hay Jehovah ở trong suốt Cựu Ước chính là danh xưng đặc biệt dành riêng cho Đức Chúa Trời. Có một câu đố được đưa ra như thế này. Câu nói Cựu Ước nào thường xuyên được trưng dẫn hoặc ám chỉ bởi các trước giả Tân Ước hơn bất kỳ câu nói nào khác trong Cựu Ước? Thì câu trả lời cho câu hỏi đó chính là Thi Thiên 110. Vì trong Thi Thiên 110 bắt đầu như sau. Đức Jehovah phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi. Đây là David, ông là vua của Israel, và giờ đây ông lại viết ra mấy lời này. Ông nói rằng, Đức Giê-hô-va phán cùng Adonai của tôi rằng. Tôi xin nói đây là một câu nói phi thường, bởi vì không thể tưởng tượng được rằng Đức Chúa Trời sẽ có một cuộc trao đổi với một người nào mà người mà Ngài nói đến chính là Adonai, bởi vì Adonai là danh xưng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chính trong Thi Thiên 110, có một người được Đức Chúa Trời mô tả như là Chúa của David vậy. Đức Chúa Trời đang trao đổi với một nhân vật và Ngài nói đó là Chúa của David. Tân Ước lấy lẽ đạo đó đồ nói cho chúng ta biết về đấng vừa là con vua David lại vừa là Chúa của David. Con vua David là Adonai của David và đó là danh xưng tối thượng tương đương với Adonai, là danh xưng dành cho chính mình Đức Chúa Trời đã được hiến cho Chúa Giê-xu trong tầng ước. Chúng ta cần phải nhìn vào một số câu hỏi và xem xét thêm lời tuyên xưng ở Caesarea Philip. Chúa Giê-xu đưa ra những câu hỏi này. Trước tiên Ngài hỏi, người ta nói ta là ai? Chúng ta nhìn thấy câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúng ta có được một cái nhìn sâu sắc vào dư luận quần chúng khi họ nói về Chúa Giê-xu. Rồi sau đó Ngài hỏi, còn các ngươi nói ta là ai? Chúng ta đã xem qua các phần xác định và khẳng định của các môn đồ về bản chất của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã nhìn vào sự thật chính mình Chúa Giê-xu được gọi là con người. Đó là danh xưng mà Ngài rất ưa thích. Vì vậy, chúng ta đã nhìn thấy dân chúng nói gì về Chúa Giê-xu, các môn đồ Ngài nói gì về Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu đã nói gì về chính Ngài. Danh xưng yêu thích của Chúa Giê-xu về chính Chúa Giê-xu, danh xưng mà các môn đồ nói về Chúa Giê-xu, và danh xưng dân chúng ưa thích nói về Chúa Giê-xu. Nhưng bây giờ, câu hỏi sau cùng cho chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là danh xưng ưa thích của Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu là danh xưng nào? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cần phải nhìn vào một phân đoạn rất nổi tiếng mà sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Philip. Đó chính là Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8. Kinh Thánh chép, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Em vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Phaolô nói rằng, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Do đó, điều mà sứ đồ Phaolô đang muốn nói với các độc giả của ông, đó là chúng ta cần phải thể hiện sự khiêm nhường, chúng ta cần phải có thái độ khiêm tốn đã đánh dấu nơi Chúa Giê-xu. Mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng đã sẵn sàng khoác lấy hình của một tôi tớ, rồi Ngài đã vâng phục cho đến chết. Nhưng điều quan trọng hơn, ở cuối bài thánh ca, sứ đồ Phaolô đã ca ngợi Chúa, ông nói rằng, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Để chúng ta đọc bài thánh ca ấy quá nhanh, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng danh trên hết mọi danh là Giê-xu. Không, danh Giê-xu là danh phổ thông ở trong cộng đồng cơ đốc đầu tiên. Danh đó là Joshua, đó là một danh đã được ban cho. Danh Giê-xu không phải là danh được tôn cao trên hết mọi danh, mà Đức Chúa Trời đã tôn cao Đấng Christ và khiến Ngài có danh trên hết mọi danh. Danh trên hết mọi danh đó chính là Kyrios, và Đức Chúa Trời đã ban danh xưng Kyrios này cho chính Chúa Giê-xu. Hầu cho khi chúng ta nghe thấy danh Giê-xu, thì chúng ta phải quỳ gối xuống và mở miệng ra xưng Giê-xu là Chúa. Đó chính là điểm quan trọng ở trong bài thánh ca mà sứ đồ Phaolô đã ghi ra. Như vậy, cuối cùng danh ấy đã được nâng lên một cấp độ thứ ba, và trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta nhận ra rằng danh ấy đã được nâng lên một mức độ cao nhất, một mức độ mà Ngài thêm vào danh xưng đó rằng Kyrios Kyrian Jesus. Không những là Kyrios, mà Ngài còn là Kyrios Kyrian, có nghĩa là Chúa các Chúa. Ngài là vua các vua, Chúa các Chúa, mọi quyền bính trong cả vũ trụ đã được Đức Chúa Cha đặt trên Ngài, và đó chính là danh mà chúng ta phải thể hiện tất cả lòng trung thành, sự tôn kính và sự tôn thờ của mình.
Lạy Cha toàn năng, Đức Chúa Trời hằng sống, chúng con xin dâng lên Ngài lời tạ ơn và kinh ngạc vì đã mặc khải sự cao trọng vô song của Đức Chúa Giê-xu Christ qua danh xưng là Chúa. Chúng con cúi đầu xưng nhận rằng chúng con đã không ít lần yếu đuối và chần chừ, bị cám dỗ bởi những Caesar Kyrios, những thần tượng của quyền lực, tiền bạc và danh vọng mà thế gian đặt ra. Xin tha thứ cho chúng con khi chúng con không sẵn lòng trả giá, khi chúng con chọn sự an toàn thế gian thay vì lòng trung thành tuyệt đối với Ngài. Xin ban cho chúng con tinh thần dũng cảm của các thánh tử đạo để chúng con kiên định tuyên xưng Giê-xu là Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con không chỉ gọi Ngài bằng một danh xưng lịch sự, mà chúng con tuyên xưng Ngài là chủ sở hữu tuyệt đối của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã mua chúng con bằng giá rất cao, bằng chính huyết báu của Ngài. Ngài là chủ, và chúng con là tài sản quý báu của Ngài. Xin giúp chúng con mỗi ngày ý thức về quyền sở hữu thiêng liêng này, để chúng con từ bỏ mọi ý muốn riêng, mọi quyền lợi cá nhân và hoàn toàn dâng hiến cùng vâng phục Ngài trong mọi sự. Và trên hết, chúng con tôn thờ Ngài với danh xưng cao quý nhất, Đấng Chủ Tể Tối Thượng, là danh trên hết mọi danh, là Chúa các Chúa. Lạy Chúa, xin dẹp tan mọi kiêu ngạo, mọi sự tự mãn, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con đều quỳ gối trước uy quyền tối thượng, không thể tranh cãi của Ngài. Xin cho đời sống chúng con phản ánh quyền năng và sự cai trị trọn vẹn của Ngài. Chúng con tin chắc vào lời hứa của Ngài, rằng đến ngày cuối cùng, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Giêsu Christ là Chúa để tôn vinh Đức Chúa Cha. Xin cho chúng con sống trong sự trông đợi vinh quang đó, hoàn thành mục đích của Ngài trên đất và mãi mãi là tôi tớ trung tín của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng Kyrios đời đời của chúng con. Amen.
Chúa Giêsu, con vua trời hàng sống, là cứu Chúa yêu thương chết thay tội nhân. Chúa Giêsu ở trong lòng tôi mãi, là cứu Chúa hôm qua hôm nay muôn đời sau. Ngài là vua muôn vua, ngồi vào lòng tôi xóa bao muôn phiền. Bình an dưới cánh Giêsu, khi màn đêm âm u và mọi cuồng phong bủa vây nay tan biến dưới nắng quyền.
Giêsu từ đây, chúng tôn Chúa Giêsu từ đây và truyền giáo danh Giêsu Christ. Ước với Chúa Giêsu trong đời tôi, ước đến với bao con tim lầm than và truyền giáo cứu Chúa yêu thương.
Trời hàng sống, là cứu Chúa yêu thương chết thay tội nhân. Chúa Giêsu ở trong lòng tôi mãi, là cứu Chúa hôm qua hôm nay muôn đời sau. Ngài là vua muôn vua, ngự vào lòng tôi xóa bao muôn phiền. Bình an dưới cánh Giêsu, khi màn đêm âm u và mọi cuồng phong bủa vây nay tan biến dưới nắng quyền Ngài, đời tôi tươi mới.
Sống với Chúa Giêsu từ đây, chúng tôn Chúa Giêsu từ đây và truyền giáo danh Giêsu Christ. Ước với Chúa Giêsu trong đời tôi, ước đến với bao con tim lầm than và truyền giáo cứu Chúa yêu thương, và truyền giáo cứu Chúa.